Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 3. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Mexico. Tiếp đến, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề thiên thần và con người. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng sùng kính Đức Maria theo phúc âm Mạo thư Gia-cô-bê hay sự sinh ra của Đức Maria. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 23 tháng 3 vừa qua giờ địa phương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến phi trường quốc tế León, Guanajuato, ở miền trung Mexico sau khi vượt qua quãng đường dài 1/4 trái đất từ Roma. Ngài đã tươi cười từ trên máy bay bước xuống giữa tiếng reo hò vui mừng của hàng ngàn tín hữu từ khán đài gần đó. Họ vẫy cờ Mexico và tòa thánh để chào mừng Đức Thánh Cha. Tổng thống Felipe Calderón và phu nhân đã đón tiếp Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Quanh đó là hàng chục hồng y và giám mục Mexico và các nước Mỹ Châu Latin và các quan chức của chính phủ trung ương và tiểu bang. Sau nghi thức chào cờ với sự hiện diện của đoàn quân danh dự, Tổng thống Calderón đã ngỏ lời chào mừng và nói rằng:
Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nơi chúng tôi có một ý nghĩa rất lớn giữa lúc đất nước chúng tôi đang trải qua những tình trạng khó khăn và quyết liệt. Có nhiều thách đố mà người dân Mexico đã phải đương đầu trong thời gian gần đây. Dân tộc đang đón tiếp Ngài là một dân tộc đã chịu đau khổ lớn vì nhiều lý do. Dầu vậy, hết sức cố gắng trong những ngày này để mang lương thực về nhà, để giáo dục con cái, để cho gia đình tiếp tục được tiến bước. Chẳng hạn, Mexico như một số nước khác đang chịu đau khổ vì hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế, cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất mà các thế hệ hiện tại trên thế giới đang phải trải qua. Và như Đức Thánh Cha đã biết, Mexico cũng chịu đau khổ vì bạo lực tàn ác lan tràn do những kẻ bất lương, các tổ chức tội phạm gây đau khổ cho dân tộc chúng tôi, và ngày nay đang tỏ cho thấy bộ mặt gian ác chưa từng có trước đó. Tổng thống cũng liệt kê nhiều đau khổ và thách đố khác mà dân tộc Mexico đang phải đương đầu, nhưng ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của người dân nước này vượt thắng các khó khăn để tái lập công lý và hòa bình lâu bền, sự phát triển toàn diện con người, kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho các gia đình, một nền an ninh và cuộc sống xứng đáng. Tổng thống xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ cố gắng của dân Mexico và củng cố tâm hồn họ.
Về phần Đức Thánh Cha trong diễn văn đầu tiên, Ngài bày tỏ vui mừng đồng thời cho biết Ngài đến Mexico này như người lữ hành của niềm tin cậy mến và mong được củng cố các tín hữu Mexico trong các nhân đức đó, nhất là hy vọng tiếp tục tiến bước. Ngài cũng lên án nạn buôn bán ma túy được nhiều giới chức chính trị bao che để thụ lợi. Đức Thánh Cha nói:
Me siento muy feliz de estar aquí y doy gracias a Dios por haberme permitido realizar el deseo verdad en mi corazón desde hace mucho tiempo, de poder confirmar en la fe al pueblo de Dios de esta gran nación en su propia tierra.
Tôi rất vui mừng được ở đây và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi được thực hiện ước muốn đã có từ lâu trong tâm hồn, đó là củng cố trong đức tin dân Chúa tại đại quốc này, tại chính lãnh thổ của họ. Ai cũng biết lòng nhiệt thành của dân tộc Mexico đối với người kế nhiệm Thánh Phêrô. Người luôn nghĩ đến họ trong kinh nguyện. Tôi nói điều ấy tại nơi này được coi là trung tâm địa lý của đất nước Mexico, nơi mà ngay từ cuộc viếng thăm đầu tiên, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, chân phước Gioan Phaolô II đã muốn đến. Nhưng vì không đến được nên trong dịp đó, người đã để lại một sứ điệp khích lệ và chúc lành khi người bay trên không phận miền này. Ngày nay tôi vui mừng làm vọng lại những lời của người chính tại nơi này và giữa anh chị em. Trong sứ điệp ấy, người nói, tôi cảm ơn lòng quý mến của anh chị em đối với giáo hoàng và lòng trung thành của các tín hữu miền Bakio và Guanajuato đối với Chúa. Xin Chúa mãi mãi tháp tùng họ. Sau khi cảm ơn Tổng thống và chào thăm các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin hiện diện, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, với cuộc viếng thăm ngắn ngủi này, tôi muốn siết tay tất cả mọi người dân Mexico và ngỏ lời với toàn thể các dân nước Mỹ Châu Latin, được bao nhiêu giám mục ở đây đại diện, chính tại nơi này có đài Chúa Kitô Vua Hùng Vĩ, nơi rặng núi Cerro del Cubilete. Biểu lộ đức tin đã ăn rễ sâu nơi dân Mexico là những người luôn đặt mình dưới sự chúc lành của Chúa trong mọi thăng trầm. Mexico và phần lớn các dân tộc Mỹ Châu Latin đã mừng kỷ niệm 200 năm độc lập và đang cử hành trong những năm này. Đã có nhiều buổi lễ được cử hành để cảm tạ Thiên Chúa vì thời điểm quan trọng và ý nghĩa dường ấy. Và trong các buổi lễ như thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Guadalupe, họ đã sốt sắng cầu xin Mẹ Maria Chí Thánh. Mẹ đã dịu dàng cho thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người và đã hiến mình cho mọi người không phân biệt ai. Mẹ chúng ta ở trên trời tiếp tục canh giữ đức tin của con cái cả trong việc hình thành các quốc gia này, và mẹ tiếp tục làm như vậy ngày nay trước những thách đố mới mà họ đang gặp phải.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
vengo come peregrino della fe, della speranza e della carità. Desidero confermare la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y animarlos a revitalizarla con la escucha de la palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia de la vida.
Tôi đến đây như người lữ hành đức tin cậy mến. Tôi muốn củng cố trong đức tin các tín hữu Chúa Kitô, làm cho họ được kiên vững trong đức tin và khích lệ họ, làm cho đức tin được tái sinh động qua việc lắng nghe lời Chúa, các bí tích và cuộc sống phù hợp với đức tin. Nhờ đó, họ có thể chia sẻ niềm tin với tha nhân như những thừa sai nơi chính anh chị em của mình và làm men trong xã hội, góp phần vào cuộc sống chung, tôn trọng nhau và an bình. Dựa trên phẩm giá vô song của mọi người, vốn được Thiên Chúa dựng nên. Và không ai hay quyền bính nào có quyền được quên lãng hoặc khinh rẻ. Phẩm giá này được biểu lộ một cách trỗi dược trong quyền cơ bản là tự do tôn giáo và trong ý nghĩa chân thật, trong sự toàn vẹn của nó. Trong tư cách là người lữ hành hy vọng, tôi nói với anh chị em như Thánh Phaolô, anh chị em đừng buồn sầu như những người không có hy vọng. Niềm tin nơi Thiên Chúa mang lại sắc tín sẽ gặp Chúa, đón nhận ân thánh của Chúa, và đó là nền tảng niềm hy vọng của người tin tưởng. Khi biết điều đó, tín hữu cố gắng biến đổi cả những cơ cấu và những biến cố đau buồn hiện nay có vẻ không thể thay đổi và không thể vượt qua, bằng cách giúp đỡ những người không tìm được ý nghĩa và hy vọng trong cuộc sống. Đúng vậy. Niềm hy vọng thực sự thay đổi cuộc sống cụ thể của mỗi người nam nữ. Niềm hy vọng chỉ cho thấy một trời mới và đất mới. Tìm cách cụ thể hóa ngay từ bây giờ một số phản ánh của trời mới đất mới. Ngoài ra, khi được ăn rễ sâu nơi một dân tộc, khi được chia sẻ, thì niềm hy vọng lan tỏ như ánh sáng phá tan bóng tối làm lu mờ và kìm hãm. Đất nước này, đại lục này, được kêu gọi sống niềm hy vọng nơi Thiên Chúa như một xác tín sâu xa, biến đổi nó thành một thái độ của tâm hồn và dấn thân cụ thể, cùng nhau tiến bước về một thế giới tốt đẹp hơn. Như tôi đã nói tại Roma, anh chị em hãy tiếp tục tiến bước và đừng nản chí trong việc xây dựng một xã hội dựa trên sự phát huy điều thiện, sự chiến thắng của tình thương và sự phổ biến công lý. Cùng với đức tin và đức cậy, tín hữu của Chúa Kitô và giáo hội nói chung, và thực hành đức mến như một yếu tố thiết yếu trong sứ vụ của mình. Theo nghĩa nguyên thủy, đức mến, lòng bác ái, trước tiên và đơn thuần là việc đáp ứng một nhu cầu trước mắt trong một hoàn cảnh nào đó, như cứu giúp những người đang bị đói, thiếu nhà ở, yếu đau hoặc túng thiếu trong khía cạnh nào đó trong cuộc sống của họ. Không ai bị sứ mạng này của giáo hội loại trừ vì gốc gác hoặc vì sắc tính riêng, và giáo hội không cạnh tranh với các sáng kiến tư nhân hoặc công cộng khác. Trái lại, giáo hội sẵn lòng cộng tác với những người theo đuổi cùng những mục đích ấy. Giáo hội càng không đòi hỏi điều gì khác ngoài việc làm điều thiện một cách vô vị lợi và trong niềm tôn trọng người túng thiếu, những người nhiều khi thiếu một bằng chứng về tình yêu chân thực.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, thưa Tổng thống và tất cả các bạn, trong những ngày này tôi nồng nhiệt cầu xin Chúa và Đức Mẹ Guadalupe cho dân tộc này tôn vinh đức tin đã nhận lãnh và các truyền thống tốt đẹp nhất. Và tôi đặc biệt cầu nguyện cho những người đang cần nhất, cách riêng những người đang chịu đau khổ vì những cạnh tranh cũ và mới, những tâm tình oán hận và những hình thức bạo lực. Tôi biết rằng mình đang ở một đất nước hãnh diện về lòng hiếu khách và mong muốn không ai cảm thấy xa lạ trên đất nước của mình. Tôi đã và đang biết điều đó, nhưng giờ đây tôi thấy tận mắt và cảm nghiệm sâu xa trong tâm hồn. Tôi hết lòng hy vọng rằng những người dân Mexico sống xa quê hương nhưng không bao giờ quên quê hương và muốn được thấy quê hương mình tăng trưởng trong sự hòa thuận và phát triển toàn diện. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm các phái đoàn chính phủ, và Tổng thống cũng làm như vậy đối với các vị hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, cũng như các vị thuộc các nước châu Mỹ Latin. Liền đó, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính đi về Học viện Đức Trinh Nữ Rất Thánh Miraflores, cách phi trường 34 cây số. Theo Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí, dọc đường có từ 600 đến 700 ngàn người chào đón Đức Thánh Cha, nhất là khi vào thành phố và tại khu vực gần học viện. Rất đông người trẻ, nhiều người mang hình Đức Thánh Cha hoặc biểu ngữ với câu Mexico siempre fiel, Mexico luôn trung thành. Có nhiều người leo lên cả mái nhà, leo lên cây và lên cả các bảng hiệu quảng cáo lớn nữa. Học viện to lớn này hiện do các nữ tu thuộc dòng nữ tỳ thánh thể và mẹ thiên chúa cai quản. Dòng này chuyên theo đuổi mục đích, giáo dục và hoạt động xã hội. Dòng có nhiều tu viện và cơ sở tại Âu Châu, Mỹ Latin và cả Phi Châu. Đến học viện vào lúc quá 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được một số học sinh kể cả các em tàn tật chào đón. Ngài cúi mình trên các em và ôn hôn từng em một, khích lệ và an ủi các em. Những cử chỉ này được các đài truyền hình chiếu đi đã làm cho dân chúng xúc động rất nhiều. Tại học viện, Đức Thánh Cha đã dùng bữa tối và qua đêm. Đây cũng là nơi Ngài cư ngụ trong 48 tiếng đồng hồ lưu lại Mexico. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha rất vui mừng vì sự tiếp đón của dân chúng và có ấn tượng mạnh. Ngài đánh giá cao sự vui tươi và con số người hiện diện, nhất là có sự bộc lộ niềm vui của họ. Trong cuộc viếng thăm trước đây tại Benin bên Phi Châu, Đức Thánh Cha cũng có ấn tượng mạnh về niềm vui của dân chúng địa phương như vậy. Đứng gần Ngài, tôi thấy Ngài luôn nói với dân chúng, cảm ơn, cảm ơn. Ngài sống niềm biết ơn vì tình yêu thương mà dân chúng biểu lộ đối với Ngài. Cha Lombardi nói thêm rằng, tuy 85 tuổi, sức khỏe của Đức Thánh Cha thật là tốt. Trong lễ nghi tiếp đón tại phi trường, tiếng nói của Ngài hơi bị khàn, nhưng sự kiện này là một hậu quả của máy điều hòa không khí trên máy bay, chuyến bay dài 14 tiếng từ Roma.
Thứ Bảy hôm qua, 24 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng lúc 8 giờ sáng tại nhà nguyện của Học viện Miraflores và nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài với 7 múi giờ khác nhau. Ngài chỉ có một hoạt động chính thức duy nhất là đến viếng thăm Tổng thống Mexico và chính phủ. Tại tòa nhà chính quyền tiểu bang Guanajuato, gọi là Dinh Bá Tước Deogorun. Dinh thự này ở thành phố Guanajuato, cách nơi Đức Thánh Cha trú ngụ 64 cây số. Đến nơi vào lúc 6 giờ chiều, Ngài hội kiến riêng với Tổng thống Calderón trước khi gặp gia đình ông. Sau đó, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục sở tại của giáo phận Leon tháp tùng, tiến ra bao lơn của dinh thự để chào thăm dân chúng, nhất là hàng ngàn trẻ em tụ tập tại quảng trường Hòa Bình bên dưới. Chúng tôi sẽ thuật hầu quý vị chi tiết các hoạt động này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai. Thứ Sáu vừa qua, trên chuyến bay dài 14 tiếng từ Roma, Đức Thánh Cha đã dành 20 phút để chào thăm hơn 70 ký giả tháp tùng Ngài, trong đó đông đảo nhất là 14 người Mexico, một nhóm đông đảo các ký giả từ Mỹ và Pháp. Ngài đã lần lượt trả lời 5 câu hỏi do các ký giả nêu lên. Trước tiên, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc viếng thăm này, tôi cảm thấy hoàn toàn tiếp nối Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Tôi nhớ rất rõ cuộc viếng thăm đầu tiên của người tại Mexico, một cuộc viếng thăm lịch sử. Trong một tình trạng pháp lý bấy giờ rất hỗn độn của Mexico, chưa có sự mở cửa, và cuộc viếng thăm ấy bắt đầu trong giai đoạn nhà nước, xã hội và giáo hội Mexico mới bắt đầu một giai đoạn mới trong sự cộng tác với nhau. Tôi cũng nhớ rõ cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng tại Cuba. Vì thế, tôi cố gắng đi theo vết của người và tiếp tục những gì người đã bắt đầu. Đối với tôi, ngay từ đầu tôi đã muốn viếng thăm Mexico. Khi còn là Hồng Y, tôi đã đến Mexico với những kỷ niệm rất đẹp. Và khi làm giáo hoàng, mỗi ngày thứ tư trong các buổi tiếp kiến chung, tôi vẫn nghe được những tiếng vỗ tay, niềm vui của người Mexico. Đối với tôi, thật là một niềm vui lớn, vì có thể đáp ứng ước muốn mà tôi có ngay từ đầu. Về tâm tình khi đến Mexico, bây giờ, tôi nghĩ đến lời của Công đồng chung Vatican II, đó là vui mừng và hy vọng, nhưng cũng đau thương và lo âu. Tôi chia sẻ niềm vui và hy vọng và cả những đau thương và khó khăn của đại quốc này. Tôi đến để khích lệ và học hỏi, để củng cố trong đức tin, cậy, mến và khích lệ những dấn thân làm điều thiện và quyết tâm chiến đấu chống lại sự ác.
Trả lời câu hỏi của một ký giả khác về cuộc viếng thăm Ngài sắp thực hiện tại Cuba 14 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo II, ký giả này nhắc đến những sự kiện trong thời gian chờ đợi cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, có nhiều người thuộc phe đối lập và ủng hộ nhân quyền lên tiếng. Vậy Đức Thánh Cha có lấy lại sứ điệp của Đức Gioan Paulo II khi nghĩ đến tình trạng quốc nội Cuba và cả tình trạng quốc tế hay không? Đức Thánh Cha đáp, như tôi vừa nói, tôi cảm thấy hoàn toàn tiếp nối những lời của Đức Thánh Cha Gioan Paulo II, những lời ấy còn giữ nguyên tính chất rất thời sự. Với cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng đã bắt đầu một con đường cộng tác và đối thoại xây dựng giữa nhà nước và giáo hội Cuba. Một con đường dài đòi nhiều kiên nhẫn nhưng tiếp tục tiến bước. Ngày nay điều hiển nhiên là ý thức hệ Marxist như được quan niệm hồi đó, ngày nay không còn tương ứng với thực tại nữa, vì nó không còn có thể thích ứng trong việc xây dựng một xã hội mới, vì thế phải tìm ra những kiểu mẫu mới trong kiên nhẫn. Trong tiến trình này cần có can đảm và cương quyết để giúp cho xã hội công bằng hơn, và giáo hội muốn cộng tác theo chiều hướng này. Dĩ nhiên là giáo hội luôn đứng về phía tự do lương tâm, tự do tôn giáo. Theo nghĩa đó, cả các tín hữu thường cũng góp phần trong hành trình tiến bước. Sau cùng, phái viên hãng thông tấn Pháp hỏi Đức Thánh Cha về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, về việc tái truyền giảng tin mừng và khai mạc năm đức tin, với những thách đố tục hóa và các giáo phái, đặc biệt tại Mỹ Châu Latin này. Phải chăng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một khích lệ cho công trình tái truyền giảng tin mừng, và đâu là những điểm Ngài quan tâm nhất trong viễn tượng này?
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hành trình tái truyền giảng tin mừng đã bắt đầu với Công đồng chung Vatican II, và đó chính là ý tưởng chủ yếu của Đức Giáo Hoàng John Paul XXIII, cũng như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị yêu mến và nhấn mạnh. Trong một vài xã hội, hiển nhiên có những thay đổi lớn, nên dĩ nhiên tin mừng cũng phải được biểu lộ một cách mới mẻ và sống theo ý hướng đó. Về tình trạng chung của thế giới ngày nay có tệ nạn tục hóa, sự vắng bóng Thiên Chúa, người ta khó tìm thấy Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống của mình nữa. Thấy Chúa như một thực tại có liên hệ với cuộc sống của mình. Đằng khác, có những rủi ro nguy hiểm như tại Cuba, với thứ tôn giáo trộn lẫn những gì là Phi Châu và Cuba, và bao nhiêu thứ khác. Chúng ta phải tái khám phá Thiên Chúa là hướng đi căn bản của cuộc sống và hy vọng, nền tảng của các giá trị thực sự góp phần xây dựng xã hội. tôi thấy cần phải rao giảng Thiên Chúa, đấng đáp ứng lý trí chúng ta, vì chúng ta thấy sự hợp lý trong vũ trụ, chúng ta thấy rằng có một cái gì đó ở đằng sau, và chúng ta thấy Thiên Chúa thật gần gũi. Trong nỗ lực tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của mẹ Maria, Đức Mẹ Guadalupe, được mọi người Mỹ Châu biết đến và yêu mến, vì tất cả hiểu rằng người là mẹ của tất cả mọi người. Mẹ đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử Mỹ Châu Latin. Vì thế, chúng ta cần cởi mở và tín thác nơi mẹ và biết rằng Đức Mẹ đang giúp đỡ, yêu mến chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ đề cập đến vấn đề thiên thần và con người. Thưa cha, nhiệm vụ chính của các thiên thần là thờ phượng và chúc tụng Thiên Chúa trên trời. Đồng thời các ngài cũng được Thiên Chúa ủy thác vào những phục vụ khác nhau, đặc biệt là giúp đỡ con người. Xin cha cho biết về những phục vụ cụ thể của các thiên thần liên quan đến con người ạ.
Thờ phượng và chúc tụng Chúa là nhiệm vụ chính của các thiên thần trên thiên đàng. Đối với con người, các thiên thần được ủy thác vào những phục vụ cụ thể như sau. Thứ nhất, nhiệm vụ thông tin. Các thiên thần như sứ thần của Thiên Chúa đem những mệnh lệnh đến những con người, như công bố luật lệ cho Môi-se, cũng như những tài liệu được ghi trong sách Daniel và sách Khải Huyền. Thứ hai, nhiệm vụ hướng dẫn. Các thiên thần giải thích và hướng dẫn Thánh Giuse, giải thích việc Chúa sống lại cho các bà ra mồ tìm Chúa, giải thích cho ông Philippe, hướng dẫn ông Cornelio tìm Thánh Phêrô. Thứ ba, nhiệm vụ cung cấp. Thiên Chúa dùng các thiên thần để cung cấp thực phẩm cho Haga và con trai là Ismael, cho ngôn sứ Elia và cho Chúa Giêsu sau khi người ăn chay đồng đá 40 đêm ngày. Thứ bốn, nhiệm vụ bảo vệ. Các thiên thần bảo vệ dân Chúa trong hoàn cảnh nguy hiểm, như giúp Daniel thoát khỏi hầm sư tử và ba người bạn thanh niên không bị cháy trong lò lửa. Thứ năm, nhiệm vụ cứu thoát. Các thiên thần cứu dân Chúa khỏi nguy hiểm, như trường hợp cứu các tông đồ ra khỏi tù ngục và cứu Phêrô cách lạ lùng khỏi bàn tay vua Hê-rô-đê. Thứ sáu, nhiệm vụ tăng sức và khuyến khích. Các thiên thần đến hầu hạ Chúa Giêsu sau khi quỷ bỏ ngài mà đi. Thiên thần đưa các tông đồ ra cửa ngục và nói, các ông hãy đi, vào đứng giữa đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Và một thiên sứ hiện ra với Phao-lô và bảo, này ông Phao-lô, đừng sợ, ông phải ra trước tòa Xê-gia, vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Thứ bảy, nhiệm vụ đáp lời cầu xin. Thiên Chúa thường dùng các thiên sứ để trả lời điều dân Chúa cầu xin. Thiên sứ Gabriel đếm nhận lời cầu nguyện của Daniel và giúp ông am hiểu thị kiến. Chúa nhận lời cầu khẩn của hội thánh nên đã sai thiên sứ đến giải thoát Phêrô khỏi tay vua Hê-rô-đê và dân Do Thái.
Trong các nghi thức phụng vụ thì giáo hội luôn nhắc đến các thiên thần như là sứ thần liên quan trực tiếp đến giáo hội trên đường lữ thứ trần gian. Vì thế, giáo hội cùng với các thiên thần chúc tụng vinh quang Chúa, cũng như giáo hội nhờ các ngài dâng lên Chúa lễ vật thanh khiết, thánh thiện và tinh tuyền, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy. Giáo hội nhiều lần nhắc đến các thiên thần trong phụng vụ, đặc biệt là trong việc cử hành thánh lễ. Trong nghi thức thống hối, Lê Mục Chủ Tế cùng với các tín hữu cầu xin, Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Trong kinh tiền tụng, Linh Mục Chủ Tế đọc, vì thế cùng với các thiên thần, các đồng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng, Thánh, 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 Chúa là Chúa tể các đạo binh. Đồng thời giáo hội kêu cầu sự trợ giúp của các ngài, Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là đức mình vào máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong nghi thức an táng, linh mục cầu nguyện: Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần.
Các thiên thần và loài người là những tạo vật thông minh và tự do. Họ phải đi tới cùng đích tối hậu của mình bằng một lựa chọn tự do. Vì thế, có những thiên thần chọn lựa không vâng phục Thiên Chúa, nên có thiên thần tốt và thiên thần xấu. Thế thì số phận của họ thế nào, thưa cha?
Thánh Kinh xếp loại và phân biệt giữa các thiên thần tốt và thiên thần xấu. Các thiên thần tốt là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh thiện. Lúc đầu, tất cả các thiên thần đều thánh thiện và được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Vì thế các tín hữu vẫn gọi các ngài là các thánh thiên thần. Trái lại, các thiên thần xấu chống lại Thiên Chúa dưới quyền thủ lãnh của Satan hay là ác quỷ. Các thiên thần xấu cũng được gọi là ác quỷ. Thánh Giuđa viết: Những thiên thần xấu đã không giữ địa vị của mình, nhưng đã rời bỏ nơi mình ở, thì Thiên Chúa dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Thánh Phêrô cũng viết: Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Trong cuộc phán xét chung, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta và vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để được hưởng sự sống muôn đời.
Để đạt được ơn cứu độ, Thiên Chúa bảo tồn con người được hiện hữu, hoạt động và giúp đỡ con người đạt tới mục đích tối hậu là hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa muốn thiên thần phục vụ con người trên đường về quê trời, đúng không cha?
Đúng vậy. Các thiên thần có một mối dây liên lạc mật thiết với con người, vì Thiên Chúa ủy thác các thiên thần bảo vệ con người cách đặc biệt. Các thiên thần chăm sóc, giữ gìn con người, dâng lên Thiên Chúa lời kinh của các thánh, dẫn đưa linh hồn người công chính vào thiên đàng. Để nâng đỡ giáo hội, các thiên thần sát cánh với thủ lãnh của mình là tổng lãnh thiên thần Michael, tiếp tục cuộc chiến với Satan đã khai diễn ngay từ nguyên thủy. Từ tuổi thơ cho đến chết, cuộc sống con người được các thiên thần bảo vệ và được các ngài cầu bầu cho. Mỗi tín hữu có bên cạnh một thiên thần bản mạnh như vị thần bảo vệ và hướng dẫn họ tới sự sống đời đời. Vì các thiên thần là những sứ giả của chương trình cứu độ, nên các ngài là những vị thần phục dịch được sai đi phục vụ cho những ai sẽ được hưởng ơn cứu độ. Trong buổi kinh truyền tin ngày 1 tháng 3 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc lại hình ảnh các thiên thần hướng dẫn con người nhân danh Thiên Chúa vượt qua những biến cố tốt lành hay khốn khổ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyên mọi người hãy kêu cầu các thiên thần trợ giúp chúng ta trong trách vụ theo chân Chúa Giêsu đến đích điểm là được trở nên đồng hình, đồng dạng với người.
Như thế, tín hữu phải tôn kính các thánh thiên thần, đặc biệt là các thiên thần bản mệnh của mỗi người, có đúng không cha?
Tín hữu nên cầu xin với các thánh thiên thần mỗi ngày và mỗi khi gặp nguy hiểm. Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần thiêng liêng sáng láng. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay ma quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết đạo Thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lại Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con, thông minh sáng láng, giữ 10 điều răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Chúa Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên cùng với Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống, vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lòng Sùng Kính Đức Maria theo Phúc Âm Mạo Thư Giacôbê hay Sự Sinh Ra của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc Âm Giacôbê là một tác phẩm mạo thư thuộc hậu bán thế kỷ thứ hai. Chắc hẳn nó đã được biên soạn bởi một tín hữu Kitô gốc Do Thái sống ngoài đất Palestina, không biết có phải là tại thành phố Alexandria bên Ai Cập hay không. Tác phẩm bao gồm các tâm tình và giáo lý công giáo, mặc dù hay sử dụng các dữ kiện truyền thuyết. Tác phẩm nhằm mục đích tôn vinh Đức Maria, con gái của một người giàu có tên là Joachim và bà Anna hiếm muộn, và bênh vực niềm tin nơi sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Nói chung, Phúc Âm Giacôbê thật ra là một câu trả lời sống động, vừa trí thức vừa bình dân cho các lời vu khống chống lại mầu nhiệm thụ thai đồng trinh Đức Giêsu phổ biến trong các môi trường Do Thái và ngoại giáo. Nó phản ánh các vang vọng trong sách Talmud và nhất là trong tác phẩm Ác Ý mà triết gia Celso thuộc trường phái Platone viết ra khoảng năm 178, tựa đề Diễn Văn Chân Thật. Theo ông, Đức Giêsu không phải là con của một trinh nữ, mà là hoa trái của một cuộc ngoại tình giữa một phụ nữ dệt vải nghèo, bị chồng là thợ mộc rẫy bỏ, với một binh sĩ tên là Pantera. Ngoài ra, Maria không phải là một phụ nữ xinh đẹp giàu có, cũng không phải thuộc dòng tộc hoàng gia, và cũng không được hàng xóm láng giềng quen biết. Tác giả Phúc Âm Giacôbê trả lời chống lại các vu khống đức trinh nữ bằng cách viết ra một loại tiểu thuyết tôn giáo, trong đó ông ca tụng Đức Maria. Tuy sử dụng yếu tố tưởng tượng và kỳ diệu một cách thái quá, nhưng tác giả theo đuổi các mục đích hộ giáo và thần học chính xác. Ông đưa ra ánh sáng sự trong trắng tuyệt đối của Đức Maria và sự thánh hiến của người cho Thiên Chúa ngay từ khi mới sinh. Chính Đức Maria là hoa trái của một phép lạ thụ thai. Không có gì không trong sạch hay nhiễm uế đụng chạm tới người. Được dâng vào đền thờ Jerusalem năm lên 3 tuổi, Đức Maria lớn lên gần nơi cực thánh. Tác giả cũng nêu bật dòng dõi David, minh giải mầu nhiệm thụ thai đồng trinh Đức Giêsu được các tư tế xác nhận qua thử thách nước đắng, và đưa ra một giải thích có thể chuẩn nhận về vấn đề các anh em của Đức Giêsu. Theo tác giả, họ là các con mà ông Giuse có với đời vợ trước. Tác giả cũng bênh vực với các chứng tá không thể phủ nhận được sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh con. Ông ca ngợi sự thánh thiện của người và sự trỗi vượt của người trên tất cả mọi con gái Israel.
Nhưng tới đây, cần phải nêu lên câu hỏi đâu là các tâm tình của lòng sùng kính đã linh hoạt tác giả mạo thư Phúc Âm Giacôbê. Chắc chắn là ông đã có ý thức sống động về phẩm giá cao vời của Đức Maria, là thuộc tạo được Thiên Chúa yêu mến và ban cho các ân thánh đặc biệt, là mẹ đồng trinh của ngôi lời nhập thể và là nữ tỳ trung tín của Chúa. Và ý thức đó được diễn tả ra bằng lòng tôn sùng sâu xa, đượm tình yêu thương mộ mến và được biểu lộ ra ngoài qua lời ngợi khen chúc tụng thường xuyên. Điều chúng ta có thể ghi nhận trong tác phẩm mạo thư Phúc Âm Giacôbê đó là sự kiện Đức Maria liên lỉ là đối tượng của lời chúc phúc và tình yêu thương từ phía các linh mục và toàn dân. Sau khi miêu tả vũ điệu của Đức Maria thơ bé bên cạnh bàn thờ của đền thánh, tác giả ghi nhận như sau: Tất cả nhà Israel dâng lên người lòng yêu mến. Trong các trang của Phúc Âm, các lời chúc tụng được hướng tới Đức Maria trong khi người còn sống, nhưng không là điều khó hiểu rằng chúng được duy trì và kéo dài bởi một tình yêu mến chân thật và một ý thức trưởng thành đối với phẩm giá của mẹ. Tác giả và giới ông là cộng đoàn của ông quy chiếu về quá khứ một lời chúc lành mà họ mang trong tâm khảm. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, xin chúc lành cho bé gái này và ban cho bé một danh hiệu nổi tiếng, vĩnh cửu qua mọi thời đại. Lạy Thiên Chúa của các nơi chốn tuyệt vời, xin hãy nhìn bé gái này và ban cho bé phúc lành tối cao, mà sau bé sẽ không ai có được. Chúa đã khiến cho tên mẹ lớn lao trong mọi thế hệ. Qua mẹ, vào ngày sau hết, Chúa sẽ biểu dương ơn cứu độ của người cho con cái Israel. Hỡi Đức Maria, Chúa là Thiên Chúa đã khiến cho danh mẹ trở thành lớn lao. Mẹ sẽ được chúc phúc trong mọi thế hệ của đời này. Khi đọc các văn bản này, chúng ta có thể kết luận rằng, sau các lời chúc tụng như tìm thấy trong Tân Ước, Phúc âm Gia-cô-bê đứng đầu trong số các nguồn tài liệu lập tức của các lời chúc tụng liên quan tới Đức Maria. Chỉ cần đặt các lời chúc tụng này không phải trên miệng lưỡi của các tư tế và các người Do Thái sống đồng thời với Đức Maria, mà trên miệng lưỡi của các linh mục và tín hữu của giáo hội, để có các văn bản phụng vụ sẵn sàng về các lời chúc tụng mẹ Maria.
Thật không còn nghi ngờ gì nữa, Phúc âm Gia-cô-bê ghi dấu một chặng quan trọng trong lịch sử lòng sùng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa vì các lý do sau đây. Thứ nhất, nó là nguồn gốc và linh hứng cho nhiều lễ kính Đức Mẹ bên Đông Phương, rồi sau đó được đưa vào phụng vụ Roma mà không thay đổi gì nhiều. Chẳng hạn như lễ nhớ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, song thân của Đức Maria, ngày 26 tháng 7, lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9, lễ dâng Đức Mẹ vào đền Thánh ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12. Lý do thứ hai, Phúc âm Gia-cô-bê trở thành một trong các nguồn tài liệu hiển nhiên nhất đối với nghệ thuật vẽ icon, tức các hình vẽ trên gỗ về Đức Mẹ, để dùng trong phụng vụ hay trong nghệ thuật bình dân, cũng như của một lĩnh vực thánh thi và truyền thuyết về Đức Mẹ. Lý do thứ ba, Phúc âm Thánh Gia-cô-bê là một thí dụ đầu tiên đáng kể về một loại luật lệ của lòng sùng kính Kitô. Ở đâu được xác định một tình trạng dấu chỉ tiêu cực đối với Đức Maria mẹ Chúa Giê-xu, thì tại chính nơi đó có sự thức tỉnh nhạy cảm của giáo hội và nảy sinh ra một phong trào dấu chỉ tích cực, đôi khi với các hứng khởi quá đáng bên lề, nhưng nó khiến cho gương mặt của mẹ Maria được hiểu biết nhiều hơn và gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu đối với mẹ. Lý do thứ tư, tuy có các giá trị không thể phủ nhận được, phải coi Phúc âm Thánh Gia-cô-bê là một trường hợp mô thức của kiểu sùng mộ có khuynh hướng thiết lập một sự xa cách ngày càng lớn giữa Đức Trinh Nữ, đấng rất thanh sạch và loài người ô uế tội lỗi, và biến Đức Maria thành Nazareth trở thành một thụ tạo thiên thần hơn loài người, ưa thích yếu tố lạ lùng và nhượng bộ giai thoại bình dân. Có sự khác biệt rất lớn giữa ái nữ của ông Gioa-kim giàu có, được hầu hạ bởi đông đảo các bé gái trong trắng và được các tư tế kính trọng, và Đức Trinh Nữ khiêm hạ làng Nazareth như Thánh Luca miêu tả, nghèo tới nỗi khi dân con đầu lòng trong đền thánh, đã chỉ có thể dâng đôi chim gáy để chuộc con, chứ không thể dâng chiên như những người giàu có vẫn thường làm. Mỗi khi đọc Phúc âm Gia-cô-bê, chúng ta lại đối diện với vấn đề nguồn gốc của lòng sùng kính Đức Maria. Dọc dài các thế kỷ, có những giai đoạn sẽ xảy ra trong giáo hội, sự căng thẳng giữa một lòng sùng mộ muốn đâm rễ sâu trong lời nói, nhưng được đọc với lòng tin của con tim, và với sự chú ý tới các hệ lụy mà thần khí mở ra cho thấy làm thành truyền thống, và một lòng sùng mộ hướng tới trình thuật có tính cách truyền thuyết hay yếu tố ngoại thường như các phép lạ, thị kiến và việc hiện ra vân vân. Và đương nhiên là sự lựa chọn của huấn quyền và phụng vụ ủng hộ loại sùng kính thứ nhất.
Tuy nhiên, thái độ của tác giả vô danh tác phẩm Sự sinh ra của Đức Maria đúng đắn trong nghĩa sự tôn kính và tình yêu thương của ông đối với Đức Maria, lời ông ca tụng Đức Trinh Nữ đã được ơn Thánh Chúa tác động, và chúng hoàn toàn chính thống. Và trong các điểm nồng cốt, ông đều dựa trên các trình thuật của các phúc âm hợp quy. Vì thế, nếu nhìn về phía trước, sự kiện Đức Trinh Nữ trong đền thờ nhận được thức ăn từ tay của một thiên thần, thì chúng ta phải chú ý đến sự kiện trong quá khứ. Tác giả đã phải đương đầu với các lời du khống lặp đi lặp lại, xúc phạm đến nòng cốt đức tin Kitô, là sự thụ thai đồng trinh ngôi lời, là Thiên Chúa thật và là người thật, đã được sinh ra bởi phụ nữ, là vua Israel, là đấng cứu độ duy nhất. Và trong điểm này thì tác giả hoàn toàn đồng ý với hai thánh sử Luca và Matthew. Văn bản chương 1 Phúc âm Thánh Luca các câu từ 26 đến câu 38 kể lại cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho đức trinh nữ Maria là Nazareth đã đính hôn với ông Giuse thuộc nhà David. Lời chào lạ lùng của sứ thần: mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng, khiến cho trinh nữ Maria kinh ngạc. Sứ thần trấn an trinh nữ và nói: thưa tôn nương, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng vô tận. Trinh nữ Maria hỏi cho biết Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy như thế nào, vì mình không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần trả lời: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Và như dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa, sứ thần báo cho trinh nữ biết, người bà con của trinh nữ là bà Elizabeth tuy già rồi, thế mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì không có gì là Thiên Chúa không làm được. Khi đó, Đức Maria thưa: này tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như sứ thần nói. Trong khi văn bản của Thánh Sử Matthew, chương 1 câu 18 đến câu 25, kể lại cảnh truyền tin cho ông Giuse. Thấy Đức Maria mang thai, dù hai người chưa chung sống với nhau, ông Giuse tính bỏ bà cách kín đáo. Nhưng sứ thần trấn an giải thích và dặn ông đón vợ về, vì người con nàng cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và ông phải đặt tên là Giêsu, chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi, và ông Giuse đã làm như sứ thần nói.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.